Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Phát thanh viên Lê Thủy và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các địa phương.
Hoạt động tổng kết công tác năm 2021. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại các sở ngành.
Thái Nguyên trên 3.000 trường hợp trên địa bàn tỉnh vi phạm luật giao thông đường bộ.
Thành phố Thái Nguyên cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại từ ngày hôm nay 17 tháng 1.
Cũng trong chương trình có bài thị trường ổn định đi đôi với phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 17 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm hỏi chúc Tết người có công, người cao tuổi tiêu biểu và tham dự chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 tại xã Tân Khánh, huyện Vũ Bình. Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Bình và các đơn vị doanh nghiệp đồng hành. Đáng chú ý, tại chương trình lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp đã trao tặng tổng số quà trị giá 1 tỷ 125 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn vui xuân đón Tết. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin.
Phát biểu tại chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, chăm lo cho đối tượng nghèo, yếu thế nói riêng và công tác an sinh xã hội nói chung là một nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022 là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực, biểu hiện sinh động nhất cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, nhằm chia sẻ và lan tỏa tinh thần tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ người nghèo, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết. Để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, sum vầy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quan tâm ủng hộ một cách thiết thực, cụ thể với tinh thần nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết. Từ đó tạo ra động lực khí thế mới, mừng Đảng, mừng xuân, quyết tâm thi đua phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, chung sức đồng lòng xây dựng Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển.
Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đơn vị đồng hành Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên đã tặng hỗ trợ 7 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 350 triệu đồng. Các đơn vị đồng hành khác như Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên trao tặng 20 xe đạp, 1 TV và trên 200 triệu đồng tiền mặt cho 422 hộ nghèo, cận nghèo, xã Tân Khánh. Tỉnh đoàn Thái Nguyên trao tặng 2.000 tài khoản trị giá 400 triệu đồng, tặng trang thiết bị thể dục thể thao cho trường mầm non trị giá 50 triệu đồng và 422 túi quà Tết trị giá hơn 80 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Khánh. Trước đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết thương binh hạng 4 Trần Văn Năm, sinh sống tại xóm Đồng Tiến 1, xã Tân Khánh, gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng năm mới đến gia đình thương binh và trao tặng TV cùng nhiều phần quà ý nghĩa của tỉnh ủy. Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, qua của các ngành và cấp ủy chính quyền địa phương mong muốn thương binh Trần Văn Năm luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, động viên gia đình làng xóm tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Đến thăm chúc Tết, chúc thọ cụ Dương Thị Lý, 103 tuổi, sinh sống tại xóm Tre, xã Tân Khánh. Tại đây, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa, chúc cụ và gia đình vui xuân đón Tết.
Sáng nay 17 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ. Cùng đi có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị, doanh nghiệp. Phóng viên Hồng Hạnh đưa tin.
Phú Lạc là một trong những xã ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Đại Từ. Toàn huyện có gần 40% dân số là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 2,22%, hộ cận nghèo là trên 3,9%. phát huy tinh thần tương thân tương ái và chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân. Tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, đại diện các đơn vị doanh nghiệp, nhà tài trợ đã trao tặng 20 xe đạp cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phú Lạc, trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Đức Long ở xóm Na Hoàn, xã Phú Lạc. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện đón Tết của các gia đình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn các cán bộ thương binh đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn, là tấm gương sáng trong các phong trào ở địa phương.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 16 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên tổ chức đoàn đại biểu đến thăm tặng quà tri ân các thương binh đang được điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng người có công tại tỉnh Hà Nam và Ninh Bình. Thưa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đoàn đại biểu lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đến thăm tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên tỉnh Hà Nam, Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam, Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan tỉnh Ninh Bình. Đây đều là những trung tâm đang phụng dưỡng điều trị người có công của tỉnh Thái Nguyên, có công với cách mạng. Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, đoàn đại biểu trao tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các trung tâm điều dưỡng người có công và các thương bệnh binh, trong đó các thương bệnh binh là người Thái Nguyên đang điều trị tại đây. Chúc toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và các thương bệnh binh tại các trung tâm đón năm mới an lành, thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc.
Ngày 17 tháng 1, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã thăm tặng quà bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tặng 30 suất quà cho 30 bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng phải ở lại bệnh viện để điều trị dài ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng được trích từ quỹ hoạt động tình nghĩa của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và từ nguồn công chức viên chức và người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh đóng góp hàng năm. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết xuân về, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của những người làm công tác an sinh xã hội đối với cộng đồng.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Sáng nay, 17 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành giao thông vận tải năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, tổng kết phong trào thi đua xây dựng phát triển hạ tầng giao thông năm 2021 và lễ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành giao thông vận tải. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, ngành giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực hoàn thành tất cả các mặt công tác theo kế hoạch. Chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được cải thiện, hạ tầng bến xe khách, bến xe buýt được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trong năm đã có 12 đề xuất chủ trương đầu tư dự án giao thông được phê duyệt với tổng nhu cầu vốn trên 8.300 tỷ đồng. Cùng với đó, tình trạng tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Công tác giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp, quỹ bảo trì hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Trong năm, đã có gần 6.500 phương tiện kinh doanh vận tải đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, phục vụ giám sát từ xa. Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trong năm đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong nước, ngành giao thông vận tải đã linh hoạt, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để đảm bảo công tác vận tải hành khách, người lao động và hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên đề ra các nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giữ vững giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch và yêu cầu, nhất là đối với các dự án giao thông trọng điểm. Tại hội nghị, đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 và phong trào thi đua xây dựng phát triển hạ tầng giao thông. Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành giao thông vận tải cho 21 cá nhân.
Cũng trong ngày hôm nay 17 tháng 1, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác phát thanh truyền hình, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong đó xác định nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức, thông tin gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ là mục tiêu hàng đầu. Năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền của cấp trên, tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với gần 1.200 tin bài phóng sự, phỏng vấn tuyên truyền, thực hiện nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Đài đã sản xuất và phát sóng gần 500 tin bài, mở mới chuyên mục chuyển đổi số, sản xuất mới và phát sóng trên 1.000 chương trình thời sự trên sóng phát thanh, sản xuất và phát sóng trực tiếp chương trình giờ cao điểm giao thông với 2 khung giờ mỗi ngày, phát sóng gần 8.000 tin bài, 1.200 phóng sự ngắn, phản ánh truyền hình. Trong đó đã phản ánh thông tin kịp thời về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên các loại hình báo chí. Trang thông tin điện tử tổng hợp thu hút gần 4,2 triệu lượt truy cập, fanpage truyền hình Thái Nguyên TNTV thu hút 75 triệu lượt, kênh YouTube truyền hình Thái Nguyên TNTV với trên 16.000 lượt khán giả theo dõi thường xuyên. Năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh và truyền hình, đa dạng hóa các hình thức thông tin, ứng dụng hiệu quả các nền tảng số trong hoạt động thông tin tuyên truyền. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã vinh dự được nhận khen thưởng của các bộ ngành trung ương vì có những đóng góp lớn trong hoạt động thông tin truyền thông, tổ chức trao thẻ nhà báo, vinh danh các danh hiệu thi đua khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích cao trong các giải báo chí cấp trung ương và nhiều khen thưởng khác.
Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, các nữ doanh nhân Thái Nguyên đã có những giải pháp thích ứng với tình hình thực tế, kịp thời ứng phó với những biến đổi do dịch bệnh gây ra, không để chuỗi sản xuất cung ứng bị đứt gãy. Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo kịp thời hoạt động của hội phù hợp với trạng thái bình thường mới, hỗ trợ để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, duy trì việc làm cho hàng nghìn lao động, trong đó chiếm 45% là lao động nữ, ủng hộ nhiều tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo từ thiện và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, hội nữ doanh nhân tỉnh và nhiều cá nhân hội viên của hội được khen thưởng về hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt chị Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch hội, đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Thưa quý khán giả, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Tuy nhiên, trước những tác động của đại dịch COVID-19, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhân dân, công tác phòng chống dịch cũng được các đơn vị doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc. Ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Tại siêu thị Lan Chi, thành phố Thái Nguyên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, số lượng hàng hóa dự trữ phục vụ nhu cầu mua bán của người dân chỉ bằng khoảng 90% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, mỗi ngày siêu thị có đến gần 2.000 lượt khách hàng đến mua hàng hóa, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Vì vậy, việc cung ứng hàng hóa đầy đủ, chất lượng đi đôi với phòng chống dịch COVID-19 được đơn vị nghiêm túc thực hiện. Chị Đặng Thị Phương Hiền, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ sự an tâm khi đến siêu thị.
Rất yên tâm với công tác phòng dịch bởi vì là từ cổng vào là mọi người có các khâu kiểm dịch. Chính điều này là chị yên tâm từ nhà ra đường, từ đường ra chợ.
Bà Trần Thị Thu Hiền, siêu thị Lan Chi Thái Nguyên cho biết công tác phòng dịch tại siêu thị.
Hiện tại thì siêu thị Lan Chi các biện pháp phòng chống dịch thì lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Đó là khi mà khách hàng vào siêu thị thì là có quét mã QR. Thì chúng tôi đã làm kính chắn để cho giữa khách hàng và nhân viên thu ngân.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu mua sắm của người dân giảm nên số lượng hàng hóa dự trữ năm nay chỉ bằng 80-90% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các ngành chức năng của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã cũng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết công tác chỉ đạo các đơn vị.
Sở Công Thương cũng đã chủ động chỉ đạo các cái cơ sở kinh doanh thương mại lớn trên địa bàn, rồi cũng thành lập các cái tổ công tác để trực tiếp làm việc, nắm bắt, rà soát cái việc chuẩn bị cung ứng hàng hóa và các cái biện pháp về phân phối hàng hóa tại các cái chuỗi kinh doanh thương mại lớn trên địa bàn.
Tết Nguyên đán đang đến gần, trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ nhiều hàng hóa, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để Tết đến an vui với mọi nhà.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 17 tháng 1, UBND TP Thái Nguyên ban hành văn bản số 124 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt, công văn nêu rõ, kể từ ngày hôm nay 17 tháng 1, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động kinh doanh bình thường trở lại. Khi hoạt động, yêu cầu phải đảm bảo giãn cách và thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch theo quy định. Thành phố Thái Nguyên khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cho khách hàng mang về hoặc giao hàng tận nơi. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch thì lực lượng chức năng địa phương cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh và xử lý theo quy định của pháp luật. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng chống dịch, yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là quản lý các trường hợp F0 tại nhà, nơi cư trú, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, yêu cầu chủ các cơ sở cam kết và thực hiện việc tất cả các khách hàng đến giao dịch, sử dụng dịch vụ phải thực hiện quét mã QR hoặc ghi thông tin vào sổ theo dõi khách hàng.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã có công văn số 1209 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với vấn đề an toàn thực phẩm, đề nghị các đơn vị địa phương quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung sau. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 08/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về an toàn thực phẩm. Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, báo chí phản ánh về vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn và có biện pháp xử lý kịp thời những sai phạm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm bằng hình thức phù hợp hiệu quả, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các ngành chức năng chủ động phối hợp với đơn vị liên quan, tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chính sách pháp luật của nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về an toàn thực phẩm, tuyên truyền các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý theo chuỗi để tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, khơi dậy phát huy tính trung thực, đạo đức trong sản xuất kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân để bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn những thực phẩm an toàn cho gia đình, bảo đảm sức khỏe cho mình và người thân.
Sau hơn một tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 3.290 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo đó, lực lượng chức năng đã xử lý 354 trường hợp, phạt tiền gần 3 tỷ đồng. Đã có 237 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, 46 ô tô, 466 mô tô và phương tiện khác bị tạm giữ. Đáng lưu ý, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 5 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các lỗi vi phạm chủ yếu trong 30 ngày qua bao gồm không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, chở hàng quá tải, tự ý hoán cải kích thước thành thùng xe.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ngày và đêm nay 17 tháng 1, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 30mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ, vùng núi có nơi từ 9 đến 11 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 12 đến 14 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, trời rét đậm. Còn ở phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ, trời rét đậm. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, trời rét đậm.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phú Lương mới đây đã tổ chức hội nghị với các thành viên đánh giá kết quả thực hiện công tác này năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã xây dựng và ban hành các kế hoạch công tác theo chỉ đạo kiện toàn hội đồng cấp huyện với 27 thành viên, 17 báo cáo viên pháp luật và 226 tuyên truyền viên pháp luật ở 15 xã thị trấn. Trong năm đã tổ chức được hơn 1.000 buổi tuyên truyền với tổng số hơn 43.000 lượt người tham dự, tổ chức lồng ghép 22 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 900 lượt người tham dự, cấp phát được hơn 24.000 tài liệu tuyên truyền. Trong năm 2022, Hội đồng tiếp tục gắn kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.
Từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 1, Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, huyện đoàn mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Lớp học được tổ chức trong thời gian 5 ngày vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tại lớp học, 70 học viên đã được học tập 5 chuyên đề chính, khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các tân binh nâng cao ý thức phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống trong môi trường quân đội để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 2021, được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền các cấp, Hội khuyến học thị xã Phổ Yên đã duy trì quy mô về tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Hiện nay toàn thị xã có 228 chi hội khuyến học cơ sở với gần 42.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Toàn huyện cũng có 40.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 247 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 89 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập. Dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội khuyến học thị xã Phổ Yên đã thường xuyên tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài bằng nhiều hình thức nhằm phổ biến quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng và hướng dẫn các hội khuyến học cấp xã, phường thực hiện đúng kịp thời. Đồng thời, Hội khuyến học thị xã và các xã phường đã tích cực vận động các ngành, các cấp, cộng đồng dân cư, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ vận động được, Hội khuyến học thị xã đã tổ chức trao tặng học bổng cho gần 1.600 học sinh và khen thưởng cho hơn 32.000 lượt học sinh có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Thưa quý thính giả, nghề trồng đào ở làng đào Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện từ những năm 1990. Và những ngày sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nơi này luôn nhộn nhịp người tham quan và mua đào. Những năm gần đây, người dân làng nghề hoa đào Cam Giá đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, sáng tạo những dáng thế mới để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Năm nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thời tiết khắc nghiệt hơn, nhưng thị trường hoa đào Cam Giá vẫn tương đối ổn định về giá cả và mức tiêu thụ, phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Gắn bó với nghề trồng đào hơn 20 năm nay, theo anh Lê Quý Long ở tổ 7 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Với trên 4.000 m2 diện tích trồng đào và hơn 200 cây đào cổ thụ, đào thế, đào bonsai, mỗi năm gia đình anh thu về hàng trăm triệu đồng. Cùng với những kinh nghiệm trồng đào, chăm sóc hoa đào, anh Long đã đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm. Anh Lê Quý Long, tổ 7, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cây đào của tôi thì nó vẫn cứ lở theo cái chu kỳ để phục vụ bà con đón xuân. Hội làng đào là cũng có tuyên truyền, có tập huấn, có để rút kinh nghiệm với nhau, thì là cùng nhau để phát triển lên.
Những năm gần đây, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh của bà con cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng người trồng đào vẫn nỗ lực vượt khó, thích ứng để kinh doanh đạt hiệu quả. Ngoài giống đào của địa phương, người trồng đào ở Cam Giá còn đi các tỉnh vùng sâu vùng xa như Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn để mua những gốc đào rừng về tiến hành ghép mắt đào phai, đào bích, cung cấp cho thị trường. Tiếp tục mở rộng quy mô trồng đào, quảng bá thương hiệu đào Cam Giá rộng rãi đến thị trường trong nước là mục tiêu mà các hộ trồng đào hướng đến. Anh Lê Mạnh Hùng, tổ 8 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Bà con trong làng đào rất muốn chính quyền quan tâm đến làng đào nhiều hơn nữa để bà con làng đào được phát triển rộng rãi ra các tỉnh lân cận. Chúng tôi thì cũng muốn được hỗ trợ để mở rộng cơi lưới, cái diện tích nó rộng nhiều hơn nữa.
Đến nay, làng nghề đã phát triển trên 200 hộ trồng kinh doanh hoa đào với diện tích 15 hectare, tạo việc làm cho trên 700 lao động trực tiếp và 600 lao động thời vụ. Từ năm 2016, hoa đào tại đây được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Từ năm 2017 đến 2020, hoa đào Cam Giá được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên công nhận là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết công tác hỗ trợ người dân trồng đào.
Hàng năm thì chúng tôi cũng đã tổ chức phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, rồi là các hợp tác xã trên địa bàn cũng đã tổ chức tập huấn cho bà con về những cái kỹ thuật về chăm sóc và phát triển cái cây hoa đào. Từ những cái hộ mà khó khăn về kinh tế này hoặc là hộ thuộc diện cận nghèo ấy thì cũng đã vươn lên để thoát cận nghèo, cũng mong là các cấp các ngành là quan tâm đến vấn đề là tổ chức những cái chợ hoa, chợ Tết ấy để nhân dân có thể có nơi để mà tiêu thụ cái sản phẩm hoa đào trong những ngày Tết này được an toàn, và cũng mong muốn hoa đào của Cam Giá được đi các tỉnh lân cận.
Với người trồng đào, dịp Tết là thời điểm quan trọng nhất trong năm để thu về thành quả của một năm lao động miệt mài, vất vả. Nhưng ẩn bên trong sự vất vả đó là hy vọng, niềm vui khi những cây đào hứa hẹn mang lại một mùa bội thu.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các địa phương. Hoạt động tổng kết công tác năm 2021. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại các sở ngành. Thái Nguyên trên 3.000 trường hợp trên địa bàn tỉnh vi phạm luật giao thông đường bộ. Thành phố Thái Nguyên cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại từ ngày hôm nay 17 tháng 1. Phú Lương tăng cường phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Thị xã Phổ Yên 98% cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Thị trường ổn định đi đôi với phòng chống dịch COVID-19. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, có nơi dưới 8 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, vùng núi 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ phía Bắc 19 đến 26 độ, phía Nam 22 đến 24 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.